Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tức là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước khi mà đi vào phần Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì đúng ra lúc trước là chúng ta mình học giống như trong đúng lý ra mình học giống như trong các trường mà chúng tôi dạy, là trước khi học qua cái bài mới á, thì mình ôm lại cái bài cũ, thường thường là như thế. Thì bây giờ mình ôm chút xíu cái phần này thôi để coi thử quý vị có theo dõi hay không. Thường thường là các trường mà ta sở dĩ mà ta theo dõi á, là tới cái kỳ thi, tức là kỳ thi kỳ 1, rồi kỳ thi kỳ 2, học kỳ á, nên ta theo dõi kỹ lắm. Còn đây á, mình chỉ là nghe rồi mình ứng dụng mình tu. Mà nếu mà mình không có theo dõi thì sao mình áp dụng? Quý vị đồng ý điểm đó không? Mình mà không theo dõi là mình không có áp dụng được. Ngày xưa mà chúng tôi học ở trên ở huyện, ở chẳng hạn như ở Thường Chiếu hay là Trúc Lâm á, là các vị hòa thượng dạy á, như sư ông dạy là thường cũng nhắc ôn lại cái bài cũ, nhất là hòa thượng trụ trì chân không á, tức là hòa thượng Phước Hảo á, là ngày một tháng ngày về Thường Chiếu một lần, ngày dạy nhặt lá bồ đề, mà ngày một lần ngày dọ bài là ba bài trong lá bồ đề phải thuộc lòng, tôi còn nhớ. Hoặc là ngày hòa thượng Giáo Thọ, tức là hòa thượng Chí Chơn á, là cũng ôn. Bây giờ hôm bữa chúng ta học qua cái phần mà thu cái sắc ấm. Thì trong cái phần mà thu sắc ấm á, quý vị có rút tỉ một cái bài học nào trong đó không, để mình áp dụng mình tu không? Thôi bây giờ hội lớn tuổi cũng là lớn tuổi đạo nhất, đứng lên có ý kiến chút. Thu sắc ấm á,
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, thì về cái phần sắc ấm thì nó thuộc về năm uẩn và năm ấm, thì cái nó là cái đầu tiên. Và trong đạo Phật thì sắc ấm thì nó hay là cái đầu tiên khi mình tu tập, thì mình có liên hệ tới cái ngã của mình. Và cái ngã thì lúc trước thầy có dạy đã có liên hệ tới chủ tể đồng nhất với bất biến. Con xin hết.
Vị nào có ý kiến hay nữa không? Có ai chú ý trong cái bài sắc ấm? Có ai không? Ngại hả? Ngại thôi, cái đó cũng là đúng không? Đúng, nhưng mà để đây tôi chia sẻ thêm. Ở đây là tôi chia sẻ với vị theo dõi trong cái phần sắc ấm á, là trong đó tôi đưa ra một cái câu chuyện. Bởi vì cái câu chuyện người ta dễ nhớ nhất là câu chuyện phá tấu đồn. Thiền sư ngài, các ngài không có biết tên ngài ở đâu, biết là ngài ở núi Tung Nhạc. Ngài hay tin ở dưới núi có cái miếu linh quá, đúng không? Thì xuống ngài khai thị. Ngài khai thị sao? Biết ơi, linh từ đâu đến. Bởi vì có mấy cái cục gạch dựng lên, linh từ đâu đến, mà để cho chúng sanh làm cho ông rụ thịt. Nếu mà không làm rụ thịt là ông dặn cổ chết. Đó là cái bài học trong sắc ấm. Bị hiểu điều đó không? Nghĩa là bây giờ mình đem cái câu chuyện này mình áp dụng trong đời sống tu học của mình á, là ngay nơi thân năm quẩn của mình là sắc quẩn á, là có gì da, phải không? Da nè, là mấy cái cục thịt, là mấy cục xương, dính một chút máu vô thôi chứ có gì đâu. Chấp ngã, từ chấp ngã đó tạo, bắt đầu tạo nghiệp vậy thôi. Mà từ cái chấp ngã tạo nghiệp bắt đầu có sự xung đột về bản thân, xung đột về gia đình, xung đột về tập thể, xung đột về nước này qua nước khác, từ cái chiến tranh đó. Mà khi mà chấp ngã rồi thì dồn vô cái sự ăn uống và ngủ nghỉ, hôm bữa chúng tôi chia sẻ đó, để mình rút tỉa kinh nghiệm thôi chứ không có gì hết. Nghĩa là ngay nơi sắc quẩn này mình tạm mượn da thịt mấy khúc xương để mình tu học, mình làm cái gì đó lợi ích. Đúng vậy không? Đó cái bài học á. Cho nên thiền sư Di Tắc nói sao? Người đời mà sở dĩ mà chúng ta tu học không được á, là do ba cái thứ ràng buộc. Không luận tăng tục nam nữ, mỗi đều bị ba cái thứ ràng buộc. Một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Bây giờ đến cái người tu mình á, cái người tu mình là cái bước ban đầu, chẳng hạn như quý vị thấy cái thân thể ràng buộc. Chiều nay mình định lên mình tụng kinh, cái nó nhức đầu, nó ràng buộc mình á, tụng được. Rồi chuẩn bị mình lên ngồi thiền, cái chân mình nó ê nhức, ngồi thiền cũng được. Nó ràng buộc mình. Quý vị biết là tại sao mà người các Phật tử ta cúng dường cho mình để mình tu không? Ai biết? Để cúng dường để mình tu. Bởi vì á, mình dùng cái từ đạo Phật không có lỗi thời. Cái gì khổ người ta tìm đến đạo Phật. Mà quý vị biết không? Thế giới này không? Càng ngày mình dùng cái từ á, càng ngày vật chất nhiều chừng nào mình nghiệm lại cái khổ nó còn nhiều hơn luôn. Tôi còn nhớ lại cái thời của tụi tôi mà sống á, nó không có bận bịu gì bao nhiêu. Rồi thức ăn, thức uống thì nó cũng có gì hết. Mà bây giờ đụng cái thứ gì quý vị, tôi chia sẻ một phần đoạn sau quý vị thấy. Đến mức độ mà bánh mì mà người ta đóng gói á nha, là bây giờ nó làm bằng tóc người, móng tay, rồi lông con heo, mới khám phá rồi đó. Để giữ cái độ mềm của bánh mì, để giữ cái độ 7 ngày đến 10 ngày nó mới hư. Quý vị đừng, bây giờ đừng ăn nữa. Nghe quý vị sợ lắm. Cho nên quý vị thấy cái người tu của mình á, sở dĩ mà những người ta phát tâm ta ủng hộ mình để mình tu học đó, nó có một cái vấn đề. Bởi vì khi mà cái tâm của người mà an yên á, thì thế giới nó mới an yên. Mà tập trung nhất là trong những cái tự nguyện. Nếu mà tôi nói quý vị thấy là cái nguyên khí của Tùng Lâm là cái người tu, mà cái nguyên khí mà nó bị si á, Tùng Lâm giảm là thế giới nó quản, tức là nó bị xáo trộn. Lạ vậy. Cho nên mỗi người tu là một chiến sĩ chứ không phải dễ đâu. Mỗi người tu là một chiến sĩ, mà cái con đường của mình đi là con đường đạo đức vô hành. Đạo đức là vô hành, là mình không có hành động một cái gì mà người ta thấy. Mình dùng cái từ là cái thế giới, trong cái thế giới hữu hình đó nó có những cái thế vô hình. Vì nhớ lại trong kinh Tương Bộ có các thầy Tỳ Kheo mình đến cái hòn đảo mà bây giờ gọi là đảo Sư Tử, phải không? Nhập hạ 3 tháng á. Khi mà đến đó nhập hạ rồi thì các thầy Tỳ Kheo về, xin đi về. Thì lúc đó là có con quỷ mà chú đảo đến nó khóc. Nói là các thầy đừng có về. Hỏi tại sao? Nói là khi mà các thầy mà tu tập ở đây 3 tháng là tụi con yên ổn lắm. không có đấu tranh với nhau, không có tranh giành với nhau. Phải không? Nghĩa là mình cái tu của mình nó tạo ra những cái xúc tác, những cái năng lượng. Bây giờ một cái thiền viện mình mà từ sáng trưa chiều quý vị làm không á là tùng lâm đổ sạch hết. Nên đây quý vị thấy tại sao tôi không chú trọng làm cái đó, làm cho mồ hôi sáng tôi cũng làm với quý vị sáng đó, cũng cắt cũng tỉ cũng làm, nó đang có chú trọng. Hỏi Hiền Đạt nè, cái nào mà nặng là tôi mướn 6-7 người tôi sẵn sàng tôi mướn. Huynh đệ mà làm không á là sụp tùng lâm nó sụp liền. Cái nguyên khí của tùng lâm là tu tập. Đúng không? Cái nguyên khí của mình á. Mà quý vị thấy là cái xương sống của con người là nhờ cái xương sống, con người mình mạnh là nhờ xương sống. Mà cái xương sống nó gãy nó sập rồi đó là thua. Thì cái tùng lâm mà chúng mà không tu mà thấy mình chẳng hạn bây giờ mình vô thiền đường 5-6 người mà ở dưới là ngủ không là tùng lâm nó sẵn sàng dẹp, chuẩn bị dẹp rồi. Ngày xưa có một vị thầy tôi giấu tên á, khi mà ngài đến thiền đường ông khóc nha. Ông khóc là sao? Ông nói cái đời ông còn đó mà bây giờ lên đó, chúng lên có ví dụ 100 người mà lên đâu có chừng 60 người hay là 70. Cho nên là quý vị thấy là bây giờ quý vị thấy là người ta sở dĩ là cúng dường cho mình ăn là để mình tu chứ không phải để mình làm. Bởi vì mình cái làm này là cái mình nhổ cỏ cái phụ thôi. Đúng không? Cho nên quý vị thấy chẳng hạn như là khi mình chuẩn bị lên ngồi thiền mà mình thấy mà cảm thấy nhức mỏi ở đó, mình phải khéo chuyển hóa hay sao? Nghe nói nè, bị thân thể nó ràng buộc, nó bó mình á. Cái sắc ấm này mình chấp ngã mà kiên cố đã phá mình. Mình chuẩn bị mình ngồi thiền là trời nóng nó cúp điện, rồi chuẩn bị ngồi thiền là gặp mũi mầm, gặp đủ thứ chuyện hết. Mình không vượt qua được là bị ràng buộc mình, vượt qua không được. Nó sắc ấm á. Cho nên á, vua Trần Thái Tông á, ông nói như thế, nói thì dễ nhưng mà vượt qua cái sắc ấm này không phải là chuyện thường. Quỷ tham, nếu mà mình vượt qua sắc ấm là chứng vào cái quả quỷ gì? Sơ quả phải dễ đơn giản đâu, bước vào dòng thánh tức là phá cái thân kiến. Hẹn như bây giờ quý vị thấy cái mình chưa phá thân kiến, mình có bữa như thế này bữa như thế khác. Tôi thường nói với huynh đệ mình giữ cái tâm ban đầu là tu chứng quả đó. Cho nên có những vị mà mình để ý mình đến thiền viện là tu ban đầu rất là năng nổ, chừng ba bốn năm giống như dùng cái từ đó. Ở đây tôi bản thân chúng tôi luôn, tôi nêu lên cho quý vị thấy đó. Giống như là trái bông bóng vừa mình bơm căng lên bắt đầu nó đang bay lửa trời, bắt đầu nó xì lần rất cái bịch xìu luyện nghiệm đúng không, tức là mình còn chấp vào cái thân, chưa phá được cái thân kiến, chứ đừng nói giới cấm thủ và nghi. Mà bây giờ quý vị mà mình bây giờ nó chia ra ba phần. Một là gì? Mình tu theo Phật là mình phải tin lời của Phật, phải tin những bộ kinh, bốn bộ kinh A Hàm và những bộ kinh Đại Thừa Đức Phật nói hết rồi, bây giờ mình chỉ nêu vậy thôi. Mình phải có đủ sức tin á, gọi là Phật ngôn lượng, tin lời của Phật. Như vậy tin lời của Phật là mình phải tu tập sao, chứ không thôi mình bị cái sắc ấm nó ràng buộc mình, buộc qua không được. Kế là hiện lượng. Hiện lượng nghĩa là mình trực tiếp mình chứng nghiệm vào cảnh giới mà Đức Phật nói. Kế là tỷ lượng, tức là mình so sánh. Một người mà ta tu được là tâm ta an yên từ cái hành động, từ cái lời nói. So sánh. Một người bị tai nạn, mình nhìn mình biết người đó khổ không? Hạn như người đó bị tai nạn, rớt cái tay xuống, người thấy khổ và vui. Quý vị đồng, quý vị thấy nè, khổ vui. Khổ. Thì ta hỏi, ông chưa bị đứt cánh tay mà sao ông biết ông khổ? Thì mình nói là tôi nhìn người đó bị rớt cánh tay xuống, ta đau đớn, tôi biết người đó đang khổ. Đó là tỷ lượng, là so sánh. Ba phần này, học Phật mình thấy theo dõi chỗ này nè, tỷ lượng tức mình so sánh. Mình so sánh là đời tu của các bậc thánh hay là các bậc hiền ta tu làm sao như thế nào. Mình so sánh. Nếu mà đi đến đích là sẽ được an vui, đi đến đích là được hạnh phúc, đi đến đích là được an ổn, vân vân. Mình so sánh thì mình không bị cái sắc ấm nó ràng buộc mình. Chứ không thôi quý vị thấy không khéo mình bị sắc ấm nó ràng buộc. Đó. Rồi Ngài nói là Ngài Di Tắc, Ngài nói là thân thể ràng buộc á, thân thể nó bị ràng buộc. Đến giờ tu cái mình bị nó ngại, nó có một cái gì đó ngăn ngại mình. Mà bây giờ quý vị thấy á, mình tu một thời gian lâu á, mình mới cảm được nó, cái đời tu nó có lợi ích. Mà cái con đường này á, cho nên có câu chuyện là Ma Ba Tần nói với Phật á, tại sao mà ông thành Phật rồi ông tiêu diệt tôi á. Phật nói ta đến thế giới này ta không tiêu diệt ai. Thì Phật mới nói là nhà ngươi cũng giống như bóng tối. Khi mà có ánh sáng thì bóng tối tự nó lui bớt. Ngồi vậy. Thì Ma Ba Tần nói là đa số con người ta thích bóng tối hơn ánh sáng. Đa số mình thích bóng tối. Mình thích bóng tối hơn là ánh sáng. Mình thích cái gì mà nó dễ vui, nó sướng hơn là mình thích nhào nặng công phu tu tập. Đa phần bản thân chúng tôi cũng vậy thôi, chứ không phải quý vị. Ở đây mình nói để mình răn nhắc cho chính mình á, cho quý vị luôn. Phải không? Mà từng nói là đa phần luôn, phải nói là loài người ta thích bóng tối hơn, chứ không có ai thích ánh sáng đâu. Mình thấy bây giờ Phật trả lời, mình thấy mình dùng cái từ, quý vị coi kinh đi, mình nghiệm nhiều cái hay lắm, tôi chia sẻ chút vậy. Quý vị biết Phật trả lời sao không? Nhưng mà đi trong bóng tối dễ vấp ngã lắm. Hay không? Thật ra dễ vấp ngã hay sao? Mà lạ một điều mà khi mà con người bị vấp ngã, bị té, nó u đầu sức chán, bị gãy gọng rồi thì tự nhiên là con người tìm đến ánh sáng. Khi có ánh sáng rồi bóng tối tự nó lui, thì tức khắc Ma Ba Tần biến mất. Quý vị mà dễ vui, quý vị mà bị sắc ấm nó làm ngăn ngại, tức là mình đang ở trong bóng tối. Còn mình tinh tấn, mình tu học là mình đang bước ra ánh sáng. Vậy thôi. Mà ánh sáng rực rỡ chừng nào thì bóng tối tự nó lui. Ánh sáng rực rỡ nhiều chừng nào là bóng tối tự nó lui thôi. Chứ không có nói là dẹp bóng tối. Ánh sáng mà có mặt thì tự nhiên bóng tối mất. Nghe không? Như vậy đây là, ở đây cái phần 2 là nói là cái quyến thuộc ràng buộc. Mình thì nó đỡ hơn. Chứ là người tu á, nó đỡ hơn, chứ người đời ta bị quyến thuộc nó ràng buộc. Đó, quý vị thấy chẳng hạn như mình bứt phá. Bên này tôi nói hết ruột gan luôn quá. Mình bứt phá ra được cái con đường này là khi cái tuổi đời của mình nó chưa có ràng buộc về quyến thuộc nhiều. Ở đây quý vị tự hiểu nha. Thì bây giờ mình phải cố gắng là cái đoạn đường này mình đã có một cái nguyện lực, mình đi con đường này rồi, mình phải bước đi thẳng. Dùng cái từ quý vị ngồi nghiệm để coi, mình từ khi mình bước chân vào cái con đường này, nợ nần cơm áo nhiều lắm. Mình ngồi lại mà thấy nợ khủng luôn. Chỉ có con đường tu tập tu tập rồi, quý vị mà chứng nghiệm chút ít trong cái dòng giáo pháp rồi á, mình đem ra mình hướng dẫn cho người khác được phần nào nó đỡ, mình dùng cái từ là trả nợ cơm áo lần lần, đời này không xong thì đời ráng cố gắng phát nguyện đời sau nữa quý vị. Hay lắm, cái tu tập này hay lắm, vượt qua cái sắc ấm. Mà bây giờ mình may mắn vượt qua cái sắc ấm á, mình nhận cái quyến thuộc là gì? Hôm bữa chúng tôi chia sẻ cho quý vị ấy, mình may mắn là cái quyến thuộc của mình gọi là Thiệu Lâm Thánh Chủng, tức là nói cái hạt giống của bậc thánh, bậc hiền, chứ không hạt giống thường. Cho nên á, mà kết cái duyên á, kết cái duyên lành với những bậc thiện tri thức lớn, kết duyên lành với những người có tu tập là một cái duyên, mình dùng cái từ nó ngàn đời có một. Quý vị thấy không? Phải dễ đâu. Cho nên hôm bữa có một cái người này đã đến gặp tôi, họ khi mà họ xảy ra nhiều cái sự kiện, họ đến họ xin sám hối tôi. Họ nói con lỡ con may cái áo đó con mặc cho vui chứ đâu không có gì hết, mà người ta nói con là như thế này như thế khác. Tôi nói cô là Phật tử mà cô hiểu, hình như cô không có học kinh điển. Bởi vì khi mà ông Út già trưởng giả, mà khi mà ông sắp mất, ông bệnh nặng sắp mất, Phật nói này Út già trưởng giả, ví như có một ngoại đạo Phạm Chí Bà La Môn đến đốt lá bùa cho ông uống, ông sống thêm 50 năm để ông uống không? Dạ không, thạng chết. Gia tài ông rất là nhiều, của cải ông rất là nhiều, mà ông sống thêm 50 năm nữa để ông hưởng thụ mà tại sao ông chết? Bạch Đức Thế Tôn, thà con chết cái sắc ấm á, cái thân mạng một đời này thôi, mà đời sau con là quyến thuộc của Như Lai, của Đức Phật. Nếu mà con uống cái lá bùa đó thì đời sau con sẽ là quyến thuộc của Phạm Chí Bà La Môn ngoại đạo đó. Phật nói là ông được cái vị tằng hữu, ông được 8 vị tằng hữu á. Tằng hữu là xưa nay chưa từng có người thứ hai. Cho nên để mình mặc cái y cái áo này là mình kết duyên, là kết quyến thuộc của Phật. Còn mình mặc cái áo mà nó không đúng pháp là mai này mình ra đời mình gặp cái người đó hướng dẫn cho mình tu. Đó, mình cho nên là trong cái kinh Viên Giác nói á, mà lỗi không phải người đó mà cái ông thầy ông hướng dẫn người ta đi lệch cái con đường đó. Cho nên mình được cái túc duyên là mình mặc y mặc áo của ba đời mười phương chư Phật, kết cái duyên lành. Viễn thuộc của mình là như thế, cho nên nó không bị cái ràng buộc phá cái chỗ đó. Rồi của cải mình là gì? Gia nghiệp mình là gì? Gia nghiệp mình là lấy trí tuệ, lấy tệ giác. Chỉ lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình thôi, ngồi không có lấy gì khác hết. Bao nhiêu cái gia sản, gia tài của mình lập ra đây là để cho mình tu thôi. Quý vị thấy mình tu thôi, cũng có quyến liếng gì. Đủ duyên mình đến cái cuộc đời này, hết duyên mình ra đi. Nhưng mà cái tệ giác á, cái sự nghiệp của mình là lấy cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ này không phải từ trên trời mà nó rớt xuống. Nó không phải mà thầy tổ trao cho mình, mà chính bản thân mình tu tập, chính bản thân mình trưởng dưỡng, chính bản thân mình quân từ cái công đức, từ cái đó ra. Cho nên là quý vị nhớ lại trong đoạn kinh mà Di Ma Phật nói là Phật hương tích, tích là chứa nhóm cái hương thơm của công đức. Mà từ đó Ngài lập ra quốc độ của ba đời mười phương chư Phật, lập ra quốc độ từ nơi tâm, không ngồi cái con đường nào khác hết. Tâm quý vị chững chừng nào thì quốc độ quý vị nó hiện bày ra tất cả các pháp từ nơi tâm, không có con đường nào khác hết. Mà bây giờ mình được pháp rồi, mà tôi đã từng nói quý vị là bây giờ mình bỏ cái gì bỏ, nhưng mà cái buổi sáng thiền tập là không có nên bỏ, đừng có bỏ cái giờ đó. 30 năm sau quý vị mới thấu được cái lời của tôi nói. Cách đây khoảng tuần lễ tôi kinh nghiệm chút xíu, cho tôi chia sẻ kinh nghiệm chút thôi nha. Hòa thượng viện chủ ở Tiên Phước, ở đây ở Tân Hà nè, bữa giỗ rồi tụi tôi là ở trong viện mà phải xuống. Mà con điều tôi thấy là cái công phu của mình nó, mình thấy là mình mừng cái chỗ là đúng như lời Phật dạy. Mà xuống là vô cái phòng ngồi uống trà đông lắm, mấy thầy đồ đông lắm. Mà cái phòng trà là lập tôn, cho nên bữa đó trời nó cũng nóng dữ lắm, tôn nó ngã xuống. Thì lúc đó có một số quý thầy cũng đông lắm, quý thầy nào là cầm quạt, nào thì nói chỗ này sao mà nó nóng bức, nó như quý thầy nó làm cho quý thầy nó rây rứt, làm cho nó khó chịu, rồi mồ hôi là đủ hết. Thì lúc đó tôi mới giật mình, tôi ngạc nhiên, ủa mình thấy cũng có nóng như bao nhiêu đâu. Như vậy là quý vị thấy mình dụng công mình tu tập á, thời một thời gian dài 10 năm 20 năm á, thì mình mới hay ra được đó, bốn đại nó tự nó điều hòa với nhau hay gì đó. Mình theo cái dịch lý ngũ hành đó, âm dương nó giao hợp, nó không có còn mà mình dùng cái từ nó không có còn mà để mà va chạm đối chọi vào nhau nữa. Mình thấy cái tu thiền này hay lắm á, nó rất là khoa học. Mình thấy mình ngồi mình bình thường, không có nóng gì hết. Bình thường, ủa sao mấy ông này ông rên mà ông khó chịu, ông sanh cái phiền não. Mới phát hiện ra rằng từ ở bên trong, từ cái tâm nó vận động, từ bên tâm nó loạn, từ bên trong nó mấy động, nó sanh ra cái gì đó. Cho nên tôi mới nhớ lại cái câu chuyện trong nhà thiền, có vị tăng đến hỏi thiền sư Động Sơn Lương Giới, khi nóng lạnh đến phải giải quyết làm sao. Thiền sư Động Sơn nói, mình hiểu theo cái hai nghĩa, ngài trả lời như thế này nè: lạnh thời lạnh quá xà lơi, nóng thời nóng quá xà lơi. Tự quý vị hiểu đó. Hiểu nghĩ nào cũng đúng hết đó. Cho nên ở đây là quý vị thấy là ba cái này để mình phá được. Mình phá được tức là vượt sắc ấm. Phá được ba này là vượt sắc ấm, vượt thân thể ràng buộc, quyến thuộc ràng buộc, gia nghiệp ràng buộc, vượt cái sắc ấm. Trong kinh Lăng Nghiêm, bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm mà nếu mà tôi mà không có chia sẻ ra hết thì quý vị khó nắm bắt. Nếu mình không vượt qua được ba cái thứ ràng buộc này á, thì đây ngài nói nè: ba thứ ràng buộc này ràng buộc tất cả người, tất cả người đời bị ba thứ ràng buộc này mà bận rộn hết một đời, ồn náo hết một đời, khổ lụy suốt một đời, vô ích suốt một đời, qua xuông suốt một đời. Nhiệm lại để cho mình phấn chấn mình tu, đây là lời cô, mình dùng cái từ là các bậc cổ nhân á, người xưa á, các bậc này chứng đạo rồi. Đây là thiền sư Di Tắc là nổi tiếng á. Ngài nổi tiếng là ngài tu ở trong một cái hương thất, là xung quanh ngài toàn là thú dữ không, làm bầu bạn. Thiền sư Di Tắc nổi tiếng á. Mà ngài nói là ba cái thứ ràng buộc này á, làm cho mình bận rộn hết một đời. Bận rộn hết một đời là mình lo ăn, lo mặc, lo ngủ, nghỉ. Đó, nghiệm ra coi. Mình người tu là mình cũng may là được, mình ăn được cái hai buổi, buổi sáng, buổi trưa, chiều mình bận rộn. Vì nghiệm đó, vì cái thân năm quẩn đấy mà. Đó. Rồi mình mặc á, mặc cũng đơn sơ, rồi mình ngủ nó cũng đơn sơ. Ngủ trên cái đơn thôi chứ cũng có nhiều cái gì. Tức là mình ăn mặc ngủ đều đơn sơ hết, dùng cái từ là đơn giản á, cho nên nó cũng bận rộn gì bao nhiêu đó. Rồi ồn náo hết một đời đó. ồn ào náo nhiệt qua một đời luôn, bị cái thân thể, bị cái quyến thuộc, bị cái gia nghiệp, khổ lụy suốt một đời à, khổ lụy suốt một đời là mình lo à. Ăn là phải ăn cho ngon, mặc phải cho đẹp, rồi ở phải ở nhà cao cửa rộng, chứ ở mà là cái nhà mà nhà dách mình là lụp xụp, ở như chỗ mình á, ở mỗi người một phòng thì 5-6 người ở không được, phải không? Ví dụ vậy đó. Đó. Rồi nếu mà Đức Phật nói là ngay nơi cái sắc ấm này mà mình không khéo, mình tu học, mình làm nhiêu ích cho chúng sanh thì một đời nó nhanh lắm, vô ích qua một đời. Tôi có ông anh tôi bây giờ ở Bình Dương, ngày xưa ông đi xuất gia trước tôi á. Ông đi xuất gia là năm 1979-80 gì đó, xuất gia được 2 năm rồi ông ở núi Cấm á. Là cái thời đó là là biên giới á, biên giới mà có cái sự xung đột với nhau thì đuổi xuống núi. Mà đuổi xuống núi cái duyên cũng lạ, rồi cái ông về cái chỗ thầy tu viện Phước Hoa đó, rồi ông ở đâu được mấy tháng mà gần ngay Thường Chiếu mà ông cũng biết được ông qua, rồi cái ông về nhà lại luôn đó, quý vị thấy không? Rồi về nhà cái bây giờ lập gia đình á, tôi nói ông là vô ích, suốt một đời ông làm gì được hết. Thì bây giờ ông giỏi lắm, ông làm cho cật lực cách mấy là ông nuôi chỉ có hai người à, một đứa vợ ông sanh ra đứa con gái hai người à. Phải chi mà bây giờ ông xuất gia là ngon biết mấy. Phải chi mà giờ này ông xuất gia chắc cũng lên, tệ lắm cũng chắc cũng lên hòa thượng rồi. Quý vị thấy không? Vô ích. Một đời mình có mặt trong cuộc đời nó vô ích lắm, nó không có được gì hết. Nên quý vị thấy là quý vị cứ tu đi, tu sẽ thấy. Đó bây giờ quý vị thấy là một chỗ nào đó thôi, họ làm một cái lễ, một cái gì họ cũng cố gắng, họ tha thiết mời chúng tôi đến, chỉ cần dự chút xíu thôi, một tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ những cái chỗ mà họ xuất gia gieo duyên, họ cũng nhờ chúng tôi đến để mà chia sẻ một chút ít về quan nghi, về phép tắc, về giới lực. Thấy không? Mà quý vị thấy là cái hương á, mà cái hương mà ta ngửi được là bắt đầu nó sắp nó tàn xuống. Kệ nó, một ngày mình làm lợi ích cũng được chứ không cần. Thấy không? Cho nên quý vị ráng tu, tôi nói thẳng điều luôn, tu học. Còn cái việc mà ở đây là tôi nói khẳng định một lần nữa luôn, ai nói gì nói, ai chỉ trích gì chỉ trích, làm là phụ. Làm về phụ thôi, chỉ làm cũng có làm. Ở đây sư âm nói mình làm thì cũng được, làm. Đúng không? Giống như gì? Làm mình giống như là mình ăn cơm vậy đó, đó sư âm nói đó, làm giống như ăn cơm. Học mà giống như là uống nước, mà tu giống như hơi thở, chậm trễ là chết. Cho nên cái việc cái tu học của mình ở đây là đứng hàng đầu. Tôi về Thường Chiếu mà ông nói tôi, nói ông làm gì mà ông cho, chúng tôi cũng làm chứ không phải ông cho, nhưng mà chuyện cái chuyện phụ. Mà sau này mà quý vị thấy mà cái Tùng Lâm mà nó được hưng thịnh này kia đồ không, mà do chúng tu học, chúng mà tu học mạnh là cái tự nhiên cái thấy cái Tùng Lâm đó nó có nguyên khí, nó làm cho nó phát huy lên, để cho một tất cả cái năng lượng của người tu nó phát huy. Cái thế giới hòa bình nó cũng cộng chú thêm cái đó, không phải dễ. Học qua kinh Lăng Nghiêm mình sẽ thấy. Rồi thấy không? Vô ích một đời, rồi qua xuống một đời, quý vị thấy không? Sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối đó, nhanh đó. Rồi sáng mình thấy mình làm nhổ cỏ, mình trồng cây, rồi bây giờ sao? Chiều rồi. Rồi mở mắt nhắm mắt là sáng, là trưa chiều, sáng trưa chiều. Mà bây giờ người ta nói thời gian bữa nay á, là ngày xưa là 2 ngày, bây giờ cộng lại còn có 1.5 ngày. Thời gian bữa nay á, thời gian bữa nay là 1.5 ngày, là mất nửa ngày á, mất nửa ngày. Tức là cái vòng của trái đất nó quay nhanh hơn một chút. Quý vị hiểu không? Ngày xưa là 2 ngày, bây giờ còn 1.5 ngày thôi, nhanh vậy. Mất hết nửa ngày. À, quý vị thấy 1 năm mình tính ra mất nửa ngày là bao nhiêu? Nhanh lắm. Huống là nhân ba thứ ràng buộc này khởi lên vô lượng tham sân si, tạo vô lượng nghiệp ác lớn nhỏ. Do nghiệp báo này rơi trong khổ hải tam đồ bát nạn, sanh tử luân hồi chịu vô lượng khổ não không được giải thoát. Do ba thứ này, thân thể ràng buộc, quyến thuộc ràng buộc, gia nghiệp ràng buộc, nó khởi lên tham sân si. Quý vị thấy mà mình hay, quý vị ngày xưa mà quý vị ở ngoài đời mà coi mà bao thanh thiên á, bao thanh thiên là sao? Dùng cái từ là bao công xử án á, sở dĩ mà bao công mà ông xử án mà nghiêm minh như thế là ông sống độc thân nha, nhớ một mình ông thôi. Nhiều người ta cũng muốn lắm, ta cũng muốn là thôi bây giờ mình lo cho đất nước, lo cho nhân dân. Nhưng mà khổ nổi là về tối nghỉ cái bà vợ bên cạnh mới nói ông làm thứ trưởng, ông kia cũng làm mà sao ông giàu mà ông nghèo vậy. Rồi mà nói một ngày thì ông gì, 2 ngày ông gì, 3 ngày ông gì, mà nói ngày nào cũng nói là quý vị thấy không? Khổ vậy đó. rỉ lỗ tai á, một ngày thì không có gì mà ngày nào cũng rỉ rồi. Bởi vì sao? Bị quyến thuộc ràng buộc. Rồi bây giờ bên kia người ta đi xe hơi mà mình đi xe đạp cũng được. Gia nghiệp. Đây là mình phải nói ra cái điều này, quý vị thấy không? Cho nên cái tinh thần mà vệ quốc, mà hai cuộc kháng chiến mà nó thành công là hình ảnh một vị lãnh tụ. Đó, quý vị nghiệm mình coi sử sách mình thấy rồi. Ngày không có cái gì hết á, không có gì, không có quyến thuộc ràng buộc, gia nghiệp cũng ràng buộc, thành tựu. Cho nên cái người thành tựu việc lớn là nói thẳng điều luôn là nếu mình tu cho đúng mà thành tựu những việc lớn lắm. Đây tôi nói là cái việc thế gian thôi. Còn mà nếu mà quý vị thấy mình không khéo, mình không khéo tu học là bị ba cái thứ ràng buộc này nó khởi lên vô lượng tham sân si. Đó, vừa rồi quý vị thấy bắt không? Mà thuốc giả nha, nó đem ra cho người ta uống mà 4 năm nay 100 tấn thuốc giả, quý vị nghiệm. Cho nên tại sao bây giờ Việt Nam bị ung thư rồi bị đột quỵ toàn là giả không? Bún giả, gạo giả. Gạo giả mà đưa ra thị trường 4 năm nay mà làm bộ điều cho hai vợ chồng này làm cái gạo giả. Mà đa phần là những cái ngôi trường mà ở nội trú á, chẳng hạn như là mẫu giáo lớp 1, lớp 2 ở nội trú, người ta mua gạo đó về ta nấu bị rẻ quá, mua về ta nấu. Thì trong đó có hai vợ chồng, bà có một đứa con 8 tuổi, nó dễ thương lắm, nó ăn gạo này, bà không biết. Cái ngày mà vô mà kiểm tra mà phát hiện ra gạo giả là cái ngày là con bà tự nhiên nó thở được, nó chở vô bệnh viện, là bệnh viện nó phát hiện ra rằng nó, tại sao mà 8 tuổi mà nó bị suy thận và gan, bị nhiễm trì ở trên não, thì họ lọc máu ra, họ phát hiện ra rằng những cái chất độc trong gạo. Hai chồng té xỉu luôn, con mình bị trước. Vì thấy đó cái nhân quả đó. Rồi có người ta hỏi tôi là thầy thấy Phật giáo không có công bằng, cha mẹ làm sao con chịu? Rất là công bằng. Bây giờ trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có một cái biệt nghiệp riêng, mà chính cái cộng nghiệp là cái người con á, cái đời trước cũng tạo cái nghiệp này, quý vị hiểu không? Để gặp cái nhân và cái duyên này nó lưu chuyển tiếp tục lạ vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị thấy các bậc thánh là các ngài ta phát nguyện ta vào cái nhà là trung lương, vào cái nhà có tín tâm với tam bảo, giống như là Đức Phật từ trên cung trời đổ xuất mà ngài muốn thị hiện xuống trong cái cuộc đời này, ngài phải lựa cái gia đình ai mà mang thai mình được, thì tìm thấy là Ma Gia và Vua Tịnh Phạn Vương là không những nhiều đời mà đời nào cũng làm các việc thiện pháp, đời nào cũng có cái công đức, ngài đã xuống ngộ vậy đó. Nên đây mình học để mình quý vị học Phật pháp thấy hay lắm, rất là hay đó. Rồi từ cái tham sân đó là từ cái lòng tham. Rồi bây giờ quý vị mà thấy bây giờ không biết ăn cái gì nữa luôn. Sữa hôm qua người ta đổ xuống ruộng, người ta chôn á, sữa giả đó, mà 4 năm nay rồi. Mà trong cái chất sữa giả nó làm cho cái con người, mấy đứa trẻ nó tê liệt những cái bộ não. Mình dùng cái từ là đây gọi là sát sanh mà không có gươm đao á. Mình dùng cái từ là giết người không gươm đao. Mà Việt Nam mình bây giờ phải lên tiếng mạnh mẽ mới được, chứ không phải. Đồ gì cũng đồ giả không, thuốc giả, bún giả, gạo giả, sữa giả, rồi thôi cái gì nó cũng làm giả hết, mình thấy nó làm thấy sợ quá. Nên bây giờ quý vị mà trồng rau muống hay rau gì ăn thì thấy chắc ăn nhất, kệ sống qua ngày là tu thôi. Bởi vì cái vừa rồi tôi đi dự Vesak nói là cái thế giới mình đang bước vào trong cái ngưỡng cửa xung đột. Cho nên mình nói là chánh pháp, tượng pháp rồi mạt pháp. Mạt là do tâm, nhưng mà mình cái phước mình kém, mình mới sanh nhầm trong cái thời mạt pháp. Bởi vì mình sanh nhầm trong cái thời mạt pháp thì chúng sanh phần nhiều tạo ác nghiệp mà lên chúng sanh đó. Mình dùng cái từ là ba đường ác mở cửa hết, chúng sanh nó lên. Mình nếu mình mà có nhân cái duyên với họ thì mình gặp, mình cố gắng sao mình tu để mình tách cái duyên này ra vậy thôi, tách cái duyên này ra đó. Mình giảm bớt cái cường độ, nghĩa là mình ăn như thế nào, mình uống như thế nào đó. Vừa rồi đó là cái nước mà Coca-Cola họ đổ luôn, mình thấy khiếp luôn nha, họ đổ luôn, không dám uống nữa. Mà họ đổ xong rồi nước nó chảy đến đâu là cỏ nó héo xuống luôn, héo xuống vô cái bụng cái ruột của mình còn gì nữa. Thì tôi nêu lên cho quý vị thấy, đừng có ham uống gì hết đó. Đó, tạo vô lượng nghiệp ác lớn nhỏ, do nghiệp báo này rơi trong khổ hải tam đồ bát nạn, sanh tử luân hồi, chịu vô lượng khổ não không được giải thoát. Rồi từ cái thân thể ràng buộc, từ cái quyến thuộc, quý vị thấy mà cái cuối đời Đông Hán á, cái cuối đời Đông Hán là xuất hiện tam quốc chí, trong đó có ông Tào Tháo làm thừa tướng, thấy không? Ông cướp ngôi nhà Hán, lập ra nhà Ngụy. Mà ông được hưởng bốn đời thôi, đời ông rồi ba đời nữa, đời ông, đời con, đời cháu nữa thôi. Rồi Tư Mã Ý lên, vừa lên là ông giết hết toàn bộ dòng tộc của nhà Hán, nhà Tào Tháo, giết không còn người nào hết. Tư Mã Ý á, lập là người cháu và kêu ông bằng ông nội là Tư Mã Nguyên á, lập ra đời Tây Tấn á, thấy không? Vậy thôi. À, cho nên á, có một cái vị hòa thượng kể lại là hòa thượng đi mua trái táo, dùng cái từ trái bơm á, mà khi mà ông mua 5 kg thì mà khi mà cân cái ông quay qua chỗ khác để ông lấy tiền thì bất thình lình quay lại thì ông thấy cái cô đó lấy cái trái hư xấu bỏ vô, còn trái tốt bỏ xuống. Muốn mà cân rồi đó, cân xong rồi bỏ bịch đó. Thì hòa thượng mới nói là thầy biết con làm cái này vì chồng vì con, mà con phải nhớ một điều, chồng con không chịu cái nghiệp này mà chính bản thân con chịu. Nên ông Tào Tháo mà ông làm những cái việc này là ai, ông lo cho con ông cháu nhưng mà ông chịu. Cho nên vào cái thời giữa đời nhà Thanh thì có cái ông đồ tể này, ông làm thịt heo thì ông phát hiện ra đó là ngài Ấn Quang Đại Sư kể lại thì phát hiện ở trên cái tim của con heo để 2 chữ Tào Tháo, mà thịt con heo này chó ngửi nó chê luôn, nó hôi nó thúi mức độ vậy đó, đưa vậy đó. Cho nên quý vị thấy là tạo cái nghiệp ác là cho, hình như bây giờ mình cho một cái xứ sở rồi gia đình, nhưng mà cái nghiệp mình phải bị chiêu cảm chắc chắn điều đó. Đó, ở đây mình học mình phải biết mà. Tuy chịu vô lượng khổ não, chỉ là trước sau không có tỉnh cái khổ chẳng tỉnh ấy, bởi họ không ngộ vậy. Chẳng ngộ là ngộ cái gì? Là chẳng ngộ thân thể, quyến thuộc, gia nghiệp đều không phải là của mình. Không phải của mình. Từ thân thể, gì nữa? Từ quyến thuộc, từ gia nghiệp không phải của mình. Đó. Như hiện nay tôi nói thân thể chẳng phải là của âm, âm còn chưa tin, Sơn Tăng dứt khoát sẽ vì âm nói rõ từ đầu. Ban đầu ông vào trong thai mẹ, khi vào thai chỉ riêng một cái thần thức, đâu từng có thân thể. Vào trong bào thai đâu có thân thể đâu. Thân thể này là do tinh cha huyết mẹ kết hợp mà thành, chỉ là một khối thịt không có chi giác, chẳng biết đau, chẳng biết ngứa, chẳng biết lạnh, chẳng biết nóng, chẳng biết đói, chẳng biết no, chẳng biết khổ, chẳng biết vui. Nhân thức thần của ông gá vào khối thịt ấy, từ đây biết đau, biết ngứa, biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết no, biết khổ, biết vui. Khi mà cái thần thức nó gá vào á, ban đầu thì nó không có, nhưng mà khi mà cái thần thức nó gá vào thì mình mới biết Ví dụ như là người mẹ mà uống đồ nóng vô cảm thấy nóng quá, hôm nào mà ăn đồ lạnh ra cảm thấy lạnh quá, ăn đồ cay vô cảm thấy nó bứt rất khó chịu, vì cái thần thức nó gán vô rồi, thì bây giờ cảm thấy là buồn, vui, sướng, khổ từ đó mà có. Đó. Đến khi ra khỏi thai liền nhận lấy, đây là thân của ta, nếu nói thân không phải là của ta, quyết định không có tin. Thân này của tôi mà nó phải của tôi, đâu có tin được. Đó là, tức là vượt qua sắc ấm không có nổi. Đó. Bởi thế Phật Tổ thương xót đắng miệng nói với các ông, cái này không phải là thân của ông, nó là một cái đẩy da thúi do tinh cha quyết mẹ kết thành, chẳng thuộc ông quản lý, chẳng do ông sắp đặt, cho đến già bệnh chết chẳng do ông xử phong. Tức là sanh rồi đến già rồi đến bệnh rồi đến chết là không mình không quyết định đâu. Ngày bây giờ mình ở trong thai mẹ mà nói bây giờ tôi không chịu ra, không chịu ra không, mổ cho ông ra luôn chứ ở ông ra. Ông chịu ra bà mẹ mới đến bệnh viện mới kêu ông bác sĩ mổ ra. Đồng ý không? Hẹn như bà già tôi kể là ngày xưa là sao? Ngày xưa là bà già tôi đã mang tôi cái thai gọi là thai ngược. Thai ngược sao? Thường thường là cái đầu ra trước đúng không? Mà cái thai của tôi bác sĩ nó khám là cái chân đi ra. Tôi để ngược á, nên là ngày xưa tôi còn ở quê á, là người nào mà mắc xương cổ mà lạ nha là vuốt. Nữ nam 7 cái, nữ 9 cái. Mà không những người mà heo mắc cổ là bò, bị gì là tôi vuốt cái hết à, mấy người để ngược á. Cho nên á, khi mà mang thai tôi để cái kiểu đó, rồi sao? Khám ra thì thường thường là tôi đi ra bào thai sao? Thẳng cái tay, đúng không? Thẳng tay mới ra được. Mà tôi ngang gì không ra, ngang gì nè, đó, nằm kiểu vậy đó. Rồi cái chân gì sao không ra? Mổ, mày không chịu ra hả? Mày ngang ngược hả? Mổ cho mày ra. Thấy không? Xanh á, xanh là bây giờ mày, người ta đi cái đầu mà mày đi cái chân này mày còn đưa hai cánh tay, bây giờ mày không chịu ra phải không? Đến bác sĩ, mổ đem ra. Không chịu ra thì mổ đem ra. Cho nên sanh mình đâu có quyền quyết định đâu. Rồi bây giờ mình nói bây giờ tôi muốn già, già xấu lắm. Ông phải già. Ai làm sợ bệnh, thấy không? Vừa rồi mình bị cảm, người này bị cảm, người kia bị cảm, ai sợ đó. Nhưng mà cũng phải bị cảm. Đó cái bệnh mà sơ sài thôi. Rồi chết rồi bây giờ mình được không? Mình chết mình nói bây giờ ông Diêm Vương mà ông sai quỷ sứ đến gõ cửa mình, nói thôi để tôi hạn lại á, từ từ, không được, hạn được, cũng phải đi. Cho nên là mình không có quyền quyết định trong cái này đó. Vì sao biết như vậy? Như buổi đầu ông đi vào thai mẹ 7 ngày một phen đổi, dần dần sanh trưởng, nào là ngũ tạng lục phủ, bách hài củ khiếu, tứ chi lục căn, gân xương da thịt, từ từ nó thành hình đó, từ từ lên đó. Đến khi ra khỏi thai đều là do gió nghiệp thổi, sức nghiệp điều khiển, ông hoàn toàn không hiểu không biết, đâu từng do ông sắp đặt đó, từ do cái nghiệp. Quý vị hiểu chỗ này không? Nghĩa là khi mình sanh ra đời đó, là tức là con người mình hoàn hảo là do cái sức nghiệp. Sức nghiệp là đời trước mình tạo cái nghiệp gì đó, nghiệp nó tự nó chuyển. Lạ lắm, trên mấy đứa nhỏ sanh ra mình thấy con mặt nó gì phải không? Thời gian sức gió thì nó chuyển khác đó, từ từ lên lớn lớn. Rồi quý vị thấy mình dấn thân vào con đường tu tập nữa thì gió nghiệp nó chuyển khuôn mặt mình luôn, ngộ lắm, chuyển khuôn mặt. Quý vị mà tu 5 năm á, bây giờ quý vị tu 30 năm nó chụp lại nó khác, không giống nữa, không giống chỗ nào. Đó là do sức nghiệp tu tập nó chuyển, nó quản hành á, sức nghiệp hay lắm đó. Sau khi sanh ra nuôi lớn đến 30-40 tuổi, tóc bạc, răng rụng, da mặt nó hoàng, dần dần biến đổi, dần dần già đến, già suy trước, bệnh theo đó. Bệnh đã đến, chết liền theo sau. Biến hoại như thế, mỗi mỗi đều chẳng do ông bốn chẳng mong như thế. thì làm sao quản lý được nó. Thế mình không muốn già, mình cũng muốn bệnh chi, nhưng mà cái già cái bệnh nó đến không quản lý được đó. Huống nữa ông từ sanh đến chết trên cái đẩy da thúi này đã dùng bao nhiêu thứ ân ái tình nghĩa, bao nhiêu thứ bảo dưỡng nó, bao nhiêu thứ gìn giữ nó, bao nhiêu thứ thuốc thang điều trị nó, mà nó lại quên ơn phụ nghĩa như thế, lại bị người ta ghét. Vì sao bị người ta ghét? Như tháng mùa hè nóng bức, có người khỏe mạnh chợt vừa chập tối phát bệnh cấp bách, sau đó liền tắt thở. Đó. Có nghĩa là từ sanh đến chết là bao nhiêu thứ nó đến, bảo dưỡng nó, gìn giữ nó, điều trị nó, như thế nó lại bị người ta ghét. Ghét chỗ nào? Tức là ngày kể là tháng mùa hè nóng bức, chợt đang khỏe mạnh tối phát bệnh tắc thở. Tắc thở đến khoảng giữa đêm, mùi hôi xông đến, những người bên cạnh họ vội vàng dùng quan tài đựng rồi đẩy lại, chưa đến sáng đã gấp gáp đem đi thiêu. Ghét là ghét chỗ đó. Bây giờ quý vị mà thương cỡ nào mà thương cỡ nào cũng là giỏi lắm là 2-3 ngày thôi, chứ không thể nào mà đợi suốt cả tuần, cả tháng, cả năm. Ghét cái chỗ ban đầu thì ông nói cái gì ông cũng thơm tho hết, nhưng mà ông ngã xuống rồi thôi cái mùi nồng nặc, đi ngang bên bịt lỗ mũi, không? Cỡ nào cũng phải bịt lỗ mũi thôi. Cho nên bị thiên hạ đã ghét cái chỗ đó, lật đật là con cháu mình luôn chứ đừng có tưởng. Đem vô quan tài gấp rút liền, giỏi lắm là 2 ngày hoặc là 3 ngày thôi, lên đường đem đi thiêu. Mà thiêu dầu cho mình là công danh cái thế cỡ nào 3 tháng sau quên tên mình, không nhớ nữa. Nghiệm rồi coi, nghiệm rồi cái cuộc đời nó mình dùng cái từ nó phủ phàng chứ. Đừng có nói 3 tháng sau quên mình tuốt rồi, còn nhớ chút chút vậy thôi. Lâu lâu ta nhắc lại ngày giỗ, đúng là cũng nhớ mình, đến ngày giỗ. Ví dụ như là tôi mất đi là đến ngày giỗ 421 ngày, 49 ngày, 100 ngày, nhớ là nhớ gì? Tụ lại uống trà. Tôi thấy đi đám giỗ tụ lại nó uống trà là nói chuyện hiên thiên, không bao giờ nhắc cái công đức của ông thầy đó. Ông thầy nói hồi xưa ông làm này làm kia ông nhắc, còn là cắn thục bí rồi uống trà rồi nói chuyện trên trời năm trên dưới biển không, mà hòa thượng đó nha, chứ không phải đến toàn nói chuyện năm trên năm dưới không, đâu có nhắc hòa thượng gì đâu. Mà đến xá rồi xong đó. À, nói dỗ đầu nha, dỗ đầu còn như thế, dỗ thứ hai, dỗ thứ ba, dỗ thứ tư rồi quên tuốt hết. Nó là gì đó. Đó, dầu là những người quyến thuộc chí thân chí ái cũng không cho đợi lâu, lấy đây mà xét, hôm qua mới chiều còn là người mạnh, hôm nay sớm thành một nắm xương cho, không biết thần thức của họ đi về đâu. Tức là cái nghiệp thức á, biết đi về đâu. Sự thay đổi nhanh chóng này chọn chẳng do ông, đã là thân thể của ông, lý đáng phải do ông quản lý. Đã chẳng do ông quản lý, tại sao vọng nhận nó là thân của ông, từ đó bị ràng buộc, làm cái đạo tâm của ông nó lui sụp. Hồi nãy tôi nói nãy giờ, ràng buộc làm cho cái đạo tâm mình mới, ban đầu mình phấn chấn, mình tu học lắm, từ từ nó xuống xìu, nó gọi là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên Phật mất luôn, năm thứ ba là Phật đi đâu luôn. Nhất niên là Phật tại tiền, nhất niên là ban đầu giống như mình tu, giống như ông Phật kế bên mình xét bên, nhị niên là năm thứ hai là ông Phật ra ngồi thiên rồi đó, năm thứ ba là ông Phật thăng thiên luôn, tam niên là Phật thăng thiên. Người xưa ta nói cái gì cũng có lý, đúng vậy. Người xưa ta nói cái gì bệnh nghiệm này không nhận thấy thiệt á, hình như các ngài kinh nghiệm sao không, hình như các ngài kinh nghiệm cái đời tu của các ngài rút tỉ ra bắt đầu đưa lên đó. Bây giờ tóm lại cái phần này, Phật nói giả sử ở cái cuộc đời này nếu mà không có già bệnh chết thì không có một ai đi tu, nếu mà không có sự chết chóc. Cho nên mình thấy ở cung trời đau lợi thôi, không có ai tu. Cái thời gian nó dài quá mà cái hạnh phúc nó sung sướng, đúng không? Mà an ổn quá, người ta không có sợ gì hết. Còn ở cái cuộc đời mình, nào là chiến tranh, nào là bạo động, nào là xung đột, đủ hết. Gấp rút mình tu. Bây giờ quý vị ráng tu nha. Bây giờ quý vị coi trên thế giới mà, bây giờ đâu có cần che mắt gì nữa đâu. Thời buổi 4.0 mà mở bấm lên một cái là bắt đầu là các nước này qua xung đột các nước khác. Mà cái chiến tranh nó lạ lắm. Cái chiến tranh cái con người ta nó đã một lần nó giấy niệm lên rồi một cái. Nên Hòa Thượng Tuyên Quá nói, khi nào ở thế gian này mà cái nồi thịt không còn nữa thì chiến tranh nó không còn. Hồi qua mình học Kinh Lăng Nghiêm mình thấy Phật nói đúng lắm. Bởi vì mình ăn nó ăn mình nuốt nó nuốt mình, sanh tử lên xuống, tìm nhau mà trả vậy thôi. Tìm nhau, đời quá khứ mình không biết mình tạo cái nghiệp gì nữa, thôi bây giờ mình phải chịu thôi, chấp nhận. Thì bây giờ mình ngay trong thực tại mình tu quá giải phần nào thôi. Hẹn như bây giờ quý vị cái đời quá khứ quý vị à, tu tập thì nó nhẹ hơn. Chúng tôi là đời quá khứ làm những cái chuyện à, mình dùng cái từ đó, thiện căn nó mỏng thì nó gặp những cái chuyện nó đến đó. Quý vị thấy bây giờ nó cái sự xung đột nước này qua nước khác bắt đầu nó bùng phát. Ấn Độ, Pakistan đó bây giờ bị rồi đó, chiến sự nổi lên đó, ghê vậy đó. Bây giờ phải ráng tu thôi, ngồi ra con đường nào khác. Nhưng mà mình lỡ mình đang ngồi thiền nó làm cái rầm rồi thôi cũng biết con đường đi, rầm cái biết đi chứ con mình đang mà mê mình ngủ mình mê muội làm cái rầm biết đi đâu luôn. Nên là thôi cái ngồi thiền đi đó, rỡ cái, làm cái rầm mà còn biết đường mình đi đó. Quyến thuộc của âm cũng như thế, họ và âm đầm một mang đẩy da thúi, họ và âm đều chẳng tự do, họ và âm đều quản lý chẳng được. Cơn vô thường đến, họ và âm đều chẳng thể thay nhau. Phải không? Tức là mình quyến thuộc mình giống như nhau, cùng một đẩy da hôi thối, không quản lý được. Quý vị nghe câu chuyện là lúc mà ông Bạch cư vậy mà ông gặp thiền sư Ôi Xà, ông về ông quyết định xuất gia. Rồi mấy đứa con nói: ba xuất gia làm gì, ba ở nhà tụi con lo. Thì ông nói là sống chết thì sao mà lo được. Nếu ba xuống địa ngục tụi con xuống chứ. Ba mà chết xuống địa ngục tụi con xuống thì ba đi đâu con đi đó. Mai là ông hợp gia quyến, dòng tộc ông hợp lại hết. Ông nói ông vua ông phong cho ông cái ấn. Ấn con vua phong cái ấn này. Chẳng hạn như ví dụ quý vị thấy cái quyện này là có cái dấu mập á, cái ấn. Ban biết làm sao đó rồi hôm á ba để trong học tủ, bây giờ mở ra ông thấy nữa. Mà ấn mà vua mà phong là mất á, là phải tội, là tội khi quân chém đầu. Có đứa nào thế ba? Mấy đứa nhỏ nó đứng lên nói thì ba làm ba chịu chứ ai mà thế được. Ba mất ba chịu sao con thế. Thì ông nói đó cái việc mà sờ trước mắt á, cái việc mà đến mà thay ba mà để mà gặp vua thôi, mấy đứa còn làm được không chị, mà sống chết cạo tóc thì tù luôn. Ông đưa ra cái ổng là thông minh mà quan mà, cái chuyện này ai thay thế được cái đó. Ngày thường trước mắt họ và âm bị ân tình ràng buộc gọi là quyến thuộc, sau khi nhắm mắt thì âm và họ không còn biết nhau, thế mà sao vọng nhận họ là quyến thuộc, bị ràng buộc phải thối thất đạo tâm. Bình thường thì nhận là vợ chồng con cái, nhưng mà khi mà mất rồi thì mạnh người nào nghiệp thức nó dẫn đi thôi, thấy không? Cho nên có câu chuyện mà quý vị nhớ lại là ông trưởng giả này nè, ông trưởng giả này ông có hai đứa con trai, đứa con gái, đúng không? Quý vị coi được phải không? Rồi sau khi mà ổng quy tâm bảo rồi đó, thì ổng làm các việc thiện pháp, ổng dám mà cân đo đong đếm lường gạt ta nữa. Mà khi mà ổng làm cái việc thiện pháp là bất thình lình cái thằng giữa con của ổng nó làm dữ lắm. À, nó ăn chơi nó phá dữ lắm, nó lăn là nó chết. Rồi 3 tháng sau cái thằng đứa đầu đó, nó lo nó làm lụng cho ổng lắm, nó lăn là nó chết luôn. Rồi ông còn đứa con gái út. Rồi mấy tháng sau rồi bà vợ bà cũng nhắm mắt bà chết luôn, rồi còn đứa con gái út á, không? Rồi có cái người này ông cán rễ, ông cán rễ là ông nói là cái người nào mà mà thanh hiểu mà kinh Bát Nhã thì đến, thì khi đó là Bồ Tát Quán Thế Âm mà hiện thân đến đó. Khi mà hiện thân đến là một người chàng thanh niên là dẫn ông đi đến xuống cái cảnh giới, thì ông gặp cái thằng đầu, ông nói là con rất là có hiếu, làm lụng đồ đủ hết, lo cho gia đình mà sao mà con đi sớm, tôi con ông gì, ông nhớ lại đi cách đây mà mấy năm về trước á, không? Thì khi đó là có một người đầy tớ ở đỡ cho ông, không? Rồi nó làm cháy mấy quạt mí, không? Rồi ông đập nó cái nó chết, nó đầu thai lên, tôi nè, tôi đầu thai lên. Khi mà tôi đầu thai lên ông thấy tôi làm lụng để tôi trả nợ cho ông á, bao nhiêu tiền bạc mà lúc tôi dây ông hay là tôi chết á. Rồi cái thằng giữa, ông gặp thằng giữa, nói là nó lên nó đòi nợ ông. Bây giờ ông thiếu nó bao nhiêu số tiền, nó lên nó nợ. Bây giờ nợ đúng ra là ông phải trả thêm một năm nữa, mà bây giờ ông ăn chay, ông niệm Phật nên tôi đi sớm. Rồi có ông, khi mà ông gặp bà vợ bà khóc mà mù mắt á. Vợ bà kể là do ngày xưa bà lường gạt sao bà bị như thế này. Ông quảng hồn, ông giật mình để ông biết là giấc mộng. Khi mà ông tỉnh mộng rồi thì ông kiểm nghiệm ra y như thế luôn, người nào mắc nợ người kia thiếu nợ sao y luôn. Rồi cuối cùng hai cha con đi tu luôn, gọi là cải gia quy tự, có câu chuyện đó. Cho nên quý vị thấy không có gì là quyến thuộc hết, quyến thuộc cũng là ràng buộc với nhau thôi. Cho nên bây giờ mình phải gắn gỗ củng cố mình tu, nếu mà quyến thuộc mà có nhân cái duyên với mình mà tìm cách mình tu để mình độ lại gia đình thì đúng. Tìm cách, bây giờ mình là người xuất gia rồi, tìm cách mình về mình độ cho cha mình mẹ mình biết quy tâm bảo, đó là cái hiếu lớn. Gia nghiệp của ông cũng vậy, khi còn khỏe mạnh tính toán kinh doanh quý tiết giữ gìn cho là sẽ thọ dụng trăm ngàn muôn năm, ai biết một hơi thở chẳng hít vào thì một mảy tơ đem đi chẳng được, tại sao lại nhận gia nghiệp của ông bị nó trói buộc phải thối thất đạo tâm? Đã trải qua nhiều đời, bị cái gì sai khiến đó? Tức là trải qua nhiều muôn kiếp. Cho nên có mấy cái cô Phật tử, cô làm dữ lắm, cô làm ngày làm đêm, tôi nói thôi cô làm vừa thôi đủ sống, cũng có dư giả một chút ít. Chứ khi mà cô làm quá rồi cô đuối, cái cô có tu tập thì hết là chết. Chết cái để lại là gia nghiệp mình nhiều lắm mà. Cái thằng chồng nó hưởng, khi chồng nó hưởng rồi có cô ở trên mái nhà cô tắt tiếc, ủa sao vậy, thì thằng lặng tiếc đúng gì không, củ cải mình làm ra bây giờ nó ăn nó xài nó chơi là tiếc chứ sao, như ta tiếc nghĩa quảng hồn. Quảng hồn bây giờ bớt chuyện rồi không dám làm nữa, vừa thôi làm quá rồi không có lo tu tập gì hết là đùng cái là ngã lăn ra là chết cái gia nghiệp mình thì nó hưởng. Chồng nó hưởng chứ ai, hưởng rồi thôi của cải mình làm mình dính chút này chút kia mà nó ăn nó xài nó uống rượu uống bia rồi đó là thì mình thấy rồi cái tắt lưỡi tắt. Nên là mình tu là chắc ăn nhất, tôi nói là cái con đường mình chọn bây giờ là chắc ăn nhất. Rồi thôi quý vị hồi hướng nè, chị cho biết
chúng a sanh a do a biên a thể a nghiện a đỏ a phiền a não a do tận a thể a nghiện a đỏ thượng thời nguyện thành